Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 26 tháng 1. Thưa quý vị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng hôm nay được bầu vào cơ quan quyền lực của Đảng. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam chính thức rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng, làm dậy sóng dư luận.
Những cái người hy vọng ông Dũng có thể xoay chuyển được tình thế thì chắc là họ sẽ thất vọng, không hài lòng lắm. Đấy cũng là nguyện vọng cá nhân hoặc là của một nhóm xã hội nào đó mà nó phản ảnh một cái ý kiến đa chiều.
Nhận định của ông Chu Hảo, cựu quan chức Việt Nam từ Hà Nội. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết lát nữa đây, cùng tin đặc sứ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương và anh An Tôn.
Nhân quyền và thương mại là trọng tâm nghị trình thảo luận Mỹ-Campuchia trong chuyến Á du của Ngoại trưởng Kerry.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi Iran cổ vũ hòa bình và tìm giải pháp chính trị cho Trung Đông.
Người lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan cam kết năm tới sẽ tổ chức bầu cử quốc hội.
Malaysia tìm chiếc tàu bị lật sau khi phát hiện 13 xác chết trên bờ biển.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới diễn biến mới nhất từ Đại hội Đảng lần thứ 12 đang diễn ra ở thủ đô của Việt Nam. Đại hội 12 Thái tử Đảng thắng thế, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng mới được bầu vào cơ quan quyền lực của Đảng, một ngày sau khi Thủ tướng Việt Nam chính thức rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là một trong 200 ủy viên Trung ương mới được Đại hội Đảng 12 bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Một quan chức trẻ tuổi khác, con của cựu quan chức Việt Nam cũng nằm trong danh sách này là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nghị và ông Anh nằm trong số một loạt con cái quan chức Việt Nam lên như diều gặp gió thời gian qua. Hai cán bộ trẻ cùng 40 tuổi mà nhiều người gọi là Thái tử Đảng đã gây bão dư luận hồi năm ngoái sau khi lập kỷ lục Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất Việt Nam. Trong khi đó, theo các nguồn tin trong nước, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành số phiếu cao trên 80%. Cuộc bầu bán này diễn ra một ngày sau khi Đại hội Đảng ở Việt Nam đồng ý cho hai chiến ứng viên có nguyện vọng không tái cử, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Dù Thủ tướng Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về dự định sắp tới của mình, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông nhận định rằng sự nghiệp chính trị của ông Dũng coi như chấm dứt ở đây. Ông London nói với VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đã không được sự ủng hộ của các đồng chí trong đảng. Nên có vẻ là cái thời gian của ông thì sẽ kết thúc tại đây. Và chưa rõ thì sẽ có những xu hướng đối với chính trị ở Việt Nam như thế nào. Trong những nơi lãnh đạo thì tôi chưa thấy có ai mà có những quan điểm rõ nét. Và vì thế thì đoán là sẽ không có những thay đổi lớn nào đối với cái xu hướng của đất nước và phẩm chất của chính trị ở Việt Nam.
Dù không trái với nhiều dự đoán, quyết định của Đại hội 12 đối với việc xin rút của ông Dũng vẫn gây ra những thất vọng đối với không ít người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam. Trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, một bạn đọc có tên Xuân Hải viết, vẫn thích Thủ tướng lên làm Tổng Bí thư, tính miền Nam thoáng với hy vọng có nhiều đổi mới, hết hy vọng. Trước đó, sau khi ông Dũng nằm trong số hơn 60 người được các đoàn đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, dư luận hy vọng rằng cuộc đối đầu giữa ông mà nhiều nhà phân tích coi là đại diện cho phe thân Mỹ và ông Nguyễn Phú Trọng được coi là phe thân Trung Quốc sẽ gay cấn đến phút chót. Ông Chu Hảo, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những người hy vọng vào vị trí của ông Dũng có thể xoay chuyển được tình thế thì chắc là sẽ thất vọng, không hài lòng lắm. Ông Hảo nói thêm.
Tôi nghĩ là đấy là một cái tâm lý của toàn xã hội muốn có một cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn, đổi mới triệt để hơn để đưa Việt Nam ra khỏi cái khủng hoảng về mặt kinh tế, về mặt văn hóa xã hội, rồi rất nhiều lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay đã có những cái vấn đề lớn cần phải quan tâm. trong năm vừa qua thì về kinh tế thì nó cũng có một số các khởi sắc, tuy nhiên về cái gốc rễ của nó theo tôi nghĩ là cũng còn có những cái nguy hiểm đợi phía trước đấy là mặt kinh tế, còn về mặt văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội vân vân có rất nhiều vấn đề, và những cái đó đi kèm theo cái sự đe dọa về chủ quyền, về lãnh thổ, lãnh hải từ phía Trung Quốc thì là một cái mối lo lắng của toàn dân. Người ta mong đợi ở cái đại hội 12 này là bởi vì thường mỗi một đại hội thì sẽ xác định một cách rõ ràng quan điểm của đảng cầm quyền và của những nhân vật nhà nước đối với những cái vấn nạn mà đang đặt ra, thì quan điểm và cái chủ trương giải quyết như thế nào thì thường là được giải quyết ở trong các đại hội đảng. Cái thứ hai nữa là mỗi một lần đại hội đảng thì người ta cũng mong muốn có được những cái nhà lãnh đạo xứng đáng hơn, có năng lực giải quyết những cái khó khăn, có năng lực tập hợp đoàn kết dân tộc hơn.
Ông Hảo nói thêm rằng vừa qua trong số các nhà lãnh đạo, ông Dũng đã đề cập tới vấn đề chủ quyền biển đảo một cách rõ ràng và có vẻ mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jonathan London, Thủ tướng Việt Nam cũng đã có những quyết sách mở đường cho các công ty Trung Quốc ồ ạt đổ vào chiếm các vị trí trọng yếu ở Việt Nam, mà điển hình là dự án Bauxite ở Tây Nguyên. Theo dự kiến, ngày mai 27 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất và bầu chọn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Các nhà quan sát cho rằng với số phiếu cao nhận được ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới. Ngoài ông Trọng, trong danh sách Ban chấp hành khóa 12 còn có nhiều ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Các quan chức được cho là sẽ lên nắm các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đặc sứ của Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam, ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tới thăm Việt Nam và Lào trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30 tháng 1. Theo Tân Hoa Xã, ông Tống hiện là trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo được hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc không nói rõ mục đích của chuyến công du này, nhưng nó diễn ra đúng dịp hai quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành đại hội quan trọng bầu chọn lãnh đạo đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Lào đầu tuần này đã bầu ông Bunyang Vorachit vào chức Tổng Bí thư. Chính quyền Viên Chăn được coi là có quan hệ kinh tế và ngoại giao gần gũi với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng với số phiếu cao tới hơn 80%, và gần như chắc chắn vị lãnh đạo 72 tuổi này sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng ở Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng là một láng giềng, bạn hữu, đồng chí và đối tác tốt của Việt Nam, chúng tôi mong thúc đẩy mối quan hệ chiến lược sang một giai đoạn mới dựa trên tình láng giềng hữu hảo, suy nghĩ hướng về phía trước và ổn định lâu dài. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng Việt Nam, một tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan của Trung Quốc mới tuyên bố rằng chỉ khi nào bùng ra một cuộc đụng độ lớn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Việt Nam mới buộc phải mưu tìm mối quan hệ quân sự gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo sau đó đi tới kết luận rằng vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông. Trong bài bình luận dài hơn 600 chữ, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói thêm rằng Mỹ đã sử dụng lá bài Biển Đông và trong chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương, Washington cần Việt Nam nên đã phớt lờ chuyện Việt Nam là một quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á, thưa quý vị, những mối quan tâm về nhân quyền và vấn đề thương mại song phương là trọng tâm của cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry với các nhà lãnh đạo Campuchia tại Phnom Penh vào ngày hôm nay. Thông tin viên của đài chúng tôi Tháp Tùng phái đoàn ngoại trưởng gửi về bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Ngoại trưởng Kerry cho biết tiến bộ của Campuchia trong lĩnh vực nhân quyền, các quyền tự do phổ cập và cai trị tốt đẹp là vô cùng cần thiết để thể hiện đầy đủ tiềm năng của mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Ông Kerry cho biết như vậy trong cuộc họp báo hôm nay ở Phnom Penh, sau khi tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với các giới chức của Campuchia trong đó có Thủ tướng Hun Sen và quyền lãnh tụ đối lập Kem Sokha. Ông nói, các chính phủ dân chủ có nhiệm vụ bảo đảm là tất cả những người đại diện được dân chúng bầu ra được tự do chu toàn trách nhiệm của mình mà không sợ bị tấn công hay bị bắt giữ. Ông nhấn mạnh rằng ông đã nêu lên những mối quan tâm về vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận này.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như vậy trong lúc nhiều người cảm thấy lo ngại về những nỗ lực của Campuchia để cải cách dân chủ và nhân quyền. Trong lúc lãnh tụ đối lập Sam Rangsi đã tự ý sống lưu vong để tránh những cáo trạng mà nhiều người cho là có động cơ chính trị và 17 thành viên của phe đối lập và các nhà tranh đấu dân chủ đang bị cầm tù. Các tổ chức nhân quyền nói rằng bất kỳ sự cải thiện nào trong mối quan hệ ngoại giao phải đi kèm với sự bảo đảm cải cách của Campuchia. Ngoại trưởng Kerry cũng lên tiếng tán dương những tiến bộ về mặt kinh tế của Campuchia. Ông nói, Campuchia đã có được sự tăng trưởng khả quan. Chúng ta đã trông thấy những thay đổi rất ngoạn mục. Không chỉ ở Phnom Penh là nơi đã từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá và chỉ có 350.000 dân trở thành một thành phố hiện đại với 2.200.000 người.
Thủ tướng Hun Sen cho Ngoại trưởng Kerry biết rằng ông xem hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN được tổ chức ở California vào tháng 2 là một bước hướng tới mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và các nước ASEAN. Ông Kerry cho biết một trong các đề tài chính của hội nghị thượng đỉnh này là chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động, một việc ông gọi là một thách thức cấp bách. Ông nói thêm rằng Thủ tướng Hun Sen đã tỏ ý mong muốn hợp tác với Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Campuchia là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du Á Châu của ông Kerry sau khi viếng thăm nước Lào. Sau khi rời Campuchia, ông Kerry sẽ tới Trung Quốc. Theo dự liệu, ông sẽ thúc giục Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên Bắc Triều Tiên để đòi Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông cũng sẽ nêu lên những mối quan tâm của Washington đối với những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo đang tiếp diễn ở Biển Đông. Sáng hôm nay, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Campuchia, nơi có những bộ sưu tập đầy đủ nhất thế giới về văn hóa Khmer.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay đến Bắc Kinh, chặng dừng chân chót trong chuyến công du Á Châu và những tranh chấp lãnh hải trong vùng Biển Đông có phần chắc sẽ là điểm được bàn đến. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết sau đây.
Trước khi đi thăm Trung Quốc, ông Kerry cũng đã ghé qua Lào và Campuchia, hai nước mà ảnh hưởng của Bắc Kinh ăn sâu và Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ. Các chuyên gia phân tích cho rằng các chặng dừng được thực hiện một phần là để chuẩn bị cho cuộc họp mà Washington sẽ chủ trì ở Sunnylands, bang California vào tháng tới. Ông Kerry cũng tìm cách xây dựng đồng thuận về cách đáp lại những hành động mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Nicholas Thomas, một nhà khoa học chính trị tại trường đại học thành phố Hồng Kông, có nhận định.
One of the things that I get that Kerry might get out of the visit is actually a sense of
một trong những điều tôi đoán là ông Kerry có thể rút ra được trong chuyến đi này thực là một cảm tưởng Lào sẽ có thể chống đối gay gắt đến mức nào bất cứ quyết định nào về Biển Đông.
Lào sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với 10 thành viên trong năm nay và sau đó sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các thành viên ASEAN đã cố gắng từ hơn một thập niên đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông ngay trong lúc Bắc Kinh tiếp tục bành trướng dấu ấn ở đó và khẳng định chủ quyền toàn bộ vùng nước có tranh chấp quyết liệt. Tiếp theo một cuộc họp với Thủ tướng Lào, ông Kerry nói với các phóng viên rằng quốc gia kẹt trong đất liền này muốn nhìn thấy quyền hàng hải được tôn trọng và tránh củng cố quân sự ở Biển Đông. Việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông có thể sử dụng như các căn cứ quân sự là một mối quan ngại lớn cho các nước láng giềng của Trung Quốc ở Đông Nam châu Á. Trung Quốc phủ nhận việc xây dựng được cho là nhắm các mục đích quân sự. Các bài xã luận hôm nay ở Bắc Kinh đã nêu nghi vấn về chuyến thăm của ông Kerry và khả năng lay chuyển điều họ gọi là hai nước thân thiện với Trung Quốc. Các bài này bình luận rằng, thay vì ảnh hưởng của Washington thì chính Bắc Kinh đang dần dà chiếm được động năng trong khu vực. Báo Global Times được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn trích lời ông Thạnh Thế Thuận, một nhà nghiên cứu của Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, thực là viển vông khi nghĩ rằng chuyến đi của ông Kerry đến Campuchia và Lào sẽ đem lại một sáng kiến gì để chống lại Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tại Campuchia hôm nay, đó chính xác là điều đã xảy ra. Thủ tướng Campuchia Ho Nam Hong nhắc lại lập trường của Bắc Kinh về vụ tranh chấp với các phóng viên, với lập luận là những vụ tranh chấp phải được giải quyết một cách song phương. Ở cả Lào và Campuchia, ông Kerry đã nâng cao tầm quan trọng của quan hệ thương mại đang phát triển. Tại Phnom Penh, ông nêu ra rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia và cả hai nước đang tìm những cách để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư. Tại Lào, ông Kerry nói về nhiều khu vực mà cả hai nước có thể hợp tác với nhau. Trong các nhận định đưa ra với một nhóm sinh viên, thành viên của chương trình lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, ông Kerry nói:
The United States is committed to working very closely with Laos with the rest of the ASEAN countries.
Hoa Kỳ cam kết hợp tác rất chặt chẽ với Lào, với các nước còn lại trong khối ASEAN. Tổng thống Obama đã mời tất cả khối ASEAN đến California vào tháng tới. Chúng ta sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh. Chúng ta sẽ bàn về tất cả những vấn đề kinh tế này, về cách thức chúng ta cải thiện giao thương. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Lào để đáp lại yêu cầu gia nhập WTO, mở đường cho những cơ hội giao thương.
Nhưng theo ông Thomas, mở đường tiến vào cả hai nước không phải là dễ dàng, trong bối cảnh cả hai đều là những quốc gia nhỏ bé hiện nằm sâu và thực sự bên trong quỹ đạo của Trung Quốc. Ông Thomas nói, ở Lào đó là vấn đề mức độ cao của giao thương xuyên biên giới với Trung Quốc ở cấp bậc quốc gia. Đó là vấn đề đầu tư Trung Quốc vào các trang trại góp phần vào an ninh lương thực của Lào. Có một vài căng thẳng chắc chắn là với việc Trung Quốc băng qua biên giới, nhưng chính phủ chắc chắn ủng hộ các chương trình này.
Thủ tướng Thái Lan nói một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2017, cho dù một hiến pháp được đề nghị có bị cử tri bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm nay. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, vị cựu tổng tư lệnh quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2014, đã đưa ra cam kết này trong một cuộc trao đổi với các nhà báo hôm nay tại Bangkok. Hội đồng quân nhân cầm quyền trước đây đã hứa sẽ tổ chức bầu cử chỉ khi nào một bản hiến pháp mới đã được chấp thuận trong một cuộc trưng cầu ý dân. Thái Lan đã lâm vào tình trạng xáo trộn chính trị và bất ổn trong hơn một thập niên qua do những sự đấu đá đầy cay đắng giữa những thành phần bảo hoàng được quân đội hậu thuẫn và giới ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, một người được dân chúng ủng hộ. Vụ đối đầu giữa hai thành phần này đã dẫn tới hai vụ đảo chính và những vụ bạo lực, ngay cả các cuộc biểu tình gây tử vong.
Ngày giao dịch hôm thứ Ba rất có thể sẽ là một ngày khác nữa làm đau đầu giới đầu tư, giữa lúc các thị trường chứng khoán Á Châu chịu đựng thêm một đợt thua lỗ nặng, mà chắc chắn sẽ có tác động tới thị trường toàn cầu. Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến dẫn đầu, mỗi thị trường mất đi 6% vào cuối ngày giao dịch, mức thấp nhất trong vòng 14 tháng. Tại các thị trường ở Hồng Kông và Nhật Bản, giá chứng khoán hạ 2%, trong khi thị trường Đài Loan, Singapore và Thái Lan đều thua lỗ. Giá chứng khoán sụt giảm trong ngày thứ Ba, một lần nữa lại diễn ra sau những thua lỗ trên phố Wall ngày hôm trước, khi các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm vì giá dầu một lần nữa lại hạ xuống mức dưới $30 một thùng do mức cung dầu thô trên thị trường toàn cầu quá cao so với nhu cầu và cũng vì đà phát triển chậm lại tại Trung Quốc. Hậu quả là giá cổ phần các công ty năng lượng tuột dốc, gây quan ngại trong giới đầu tư về nguy cơ nền kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào tình cảnh trì trệ.
Nhà chức trách Malaysia cho hay 13 xác chết đã trôi vào bờ trên một bãi biển tại tiểu bang Johor ở miền nam của nước này hôm nay. Cảnh sát trưởng Rahat Osman nói rằng các nạn nhân gồm 4 người đàn ông và 9 phụ nữ nằm trong nhóm 35 di dân bất hợp pháp đến từ Indonesia và tàu của họ bị lật trong thời tiết xấu. Một cuộc tìm kiếm và cứu hộ đang được xúc tiến. Năm nào cũng vậy, nhiều người Indonesia chấp nhận rủi ro đến tính mạng để thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm trên biển để đến Malaysia tìm việc làm.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã kết thúc chuyến công du Trung Đông đầu tiên với thành quả là cả ba nước Ả Rập Xê Út, Iran và Ai Cập đều cam kết tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và An Tôn trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình tới các nước Trung Đông được thực hiện không lâu sau khi các biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ, mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Trung Quốc là nước đã ký kết những hợp đồng trị giá 600 tỷ đô la. Nhưng những thỏa thuận về chính trị của ông Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Iran đang được cộng đồng ngoại giao chú tâm theo dõi và nghiên cứu. Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao e rằng Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng những vụ mua bán để gia tăng ảnh hưởng chính trị của mình và làm suy yếu ảnh hưởng của các nước Tây Phương đối với vùng Trung Đông. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc tỏ ý cho thấy Trung Quốc không hề ngần ngại trong việc chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Mới đây, hãng tin này cho rằng điều mà họ gọi là bàn tay can thiệp của phương Tây có hại thay vì có lợi cho vùng Trung Đông.
Thứ Bảy vừa qua, Iran dường như đã mang lại cho Trung Quốc một cơ hội để gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei nói với ông Tập Cận Bình rằng Iran chưa bao giờ tin tưởng các nước phương Tây. Đó chính là lý do tại sao Tehran tìm kiếm sự hợp tác với các nước độc lập hơn. Ông Hicham Kari, một chuyên gia của Học viện Ngoại giao ở Qatar, cho rằng chắc chắn là Iran muốn dùng Trung Quốc để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ trong thời kỳ hậu chế tài. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, tôi không tin là điều này sẽ hữu hiệu bởi vì Trung Quốc không muốn thiết lập những liên minh chính trị có thể làm cho các đồng minh lâu đời của họ như Ả Rập Xê Út và Ai Cập xa lánh họ. Các nhà quan sát chú ý tới sự kiện là ông Tập Cận Bình đã không đáp lại đề nghị của ông Khamenei. Một nhà ngoại giao làm việc tại Bắc Kinh không muốn nêu danh tính cho biết Trung Quốc chưa sẵn sàng vứt bỏ chiếc áo trung lập trong chính sách đối ngoại mặc dù họ đang dần dà tiến theo chiều hướng này. Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù vị trí của nước nhập khẩu dầu lửa nhiều nhất thế giới giúp cho Trung Quốc có được những ảnh hưởng nhất định ở Trung Đông, nhưng từ nay cho tới một thời gian khá lâu sau này, Bắc Kinh sẽ vẫn hết sức khó khăn để có thể thách thức ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Ông Daoud Abdullah, giám đốc tổ chức theo dõi Trung Đông ở London, nói, có một khoảng trống chính trị ở Trung Đông trong lúc ảnh hưởng của Mỹ giảm đi. Đây là cơ hội cho Trung Quốc, nhưng đây không phải là một việc dễ dàng. Ảnh hưởng của Mỹ đối với Ả Rập Xê Út sẽ không thay đổi. Lợi ích của Mỹ trong công nghiệp dầu lửa lớn đến độ không ai dự kiến sẽ có thay đổi trong thời gian tới đây.
Hầu hết các nhà phân tích đồng ý với nhau rằng Trung Quốc đang ra sức theo dõi sát sao những diễn tiến ở Trung Đông vì nhiều nơi trong khu vực này là nơi phát sinh những hoạt động khủng bố, ảnh hưởng tới vùng Tân Cương của Trung Quốc, quê hương của người sắc tộc Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Adnan Ak-Firat, một giới chức phòng quan hệ quốc tế của Đảng Ái Quốc Đối Lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói Trung Quốc không thể không dính líu tới Trung Đông. Trung Quốc không nhắm mắt trước những gì xảy ra trong khu vực này bởi nó ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở Tân Cương. Theo ông Hicham Kari, nhà phân tích ở Qatar, Trung Quốc cũng đang tìm cách đồng bộ hóa sự tiếp cận chính trị và kinh tế đối với Ả Rập Xê Út bởi vì những mối quan hệ gần gũi hơn với Ả Rập Xê Út là vô cùng cần thiết cho việc nắm bắt tình hình khủng bố ở Trung Đông. Nhiều người đã cảm thấy ngạc nhiên một cách thích thú khi ông Tập Cận Bình nhận được những phản ứng thân thiện từ cả Ả Rập Xê Út lẫn Iran, mặc dù hai nước này đang đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Thậm chí, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ cho chính phủ Yemen mà không gây tổn hại cho các mối quan hệ với Tehran. Tuy chính phủ Yemen đang chiến đấu chống lại một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, nhà phân tích Kari cho biết ông Tập Cận Bình dùng ngôn ngữ của người Ả Rập khi nói chuyện với Liên đoàn Ả Rập. Ông ấy đã nói rất nhiều về vấn đề Palestine và về việc cần có hòa bình và an ninh trong khu vực.
Đối với Iran, là nước vừa thoát khỏi các biện pháp chế tài quốc tế, sự xích lại gần hơn với Trung Quốc có những động cơ khác. Ông Abdullah của Tổ chức Theo dõi Trung Đông nói, vấn đề quan trọng là Iran đang hết sức cần có một đối tác kinh tế. Trung Quốc có thể thỏa mãn đòi hỏi này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng muốn siết chặt các mối quan hệ với các nước Trung Đông để phục vụ các lợi ích kinh tế của mình, trong đó có việc nới rộng kế hoạch mới về con đường tơ lụa để các công ty Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Trung Đông. Ông Abdullah nói rằng Trung Quốc cũng định bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Trương Minh tiết lộ những gì mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang nói với các nhà lãnh đạo Trung Đông. Ông nói phát triển kinh tế là cách thức tối hậu để Trung Đông thoát khỏi xung đột. Qua việc nới rộng các mối liên hệ về thương mại và đầu tư với Trung Đông, Trung Quốc hy vọng bất mãn và xung đột sẽ tan biến dần.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi Iran hãy tận dụng vai trò quan trọng của nước này để cổ vũ cho hòa bình tại Trung Đông và giúp chặn đứng sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố và nạn buôn lậu vũ khí. Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi vừa kể trong một phiên họp kín với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Điện Vatican hôm nay. Một thông báo của Tòa Thánh sau buổi họp ghi rõ vai trò phù hợp mà Iran được hối thúc thực hiện nhằm tìm các giải pháp chính trị để giải quyết những vấn đề mà Trung Đông đang đối mặt, đặc biệt là nạn khủng bố và nạn buôn lậu vũ khí. Từ khi được bầu lên cách đây 3 năm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực hòa giải và đối thoại như phương thức tốt nhất để giải quyết xung đột. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm Vatican đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị giáo hoàng và một tổng thống của Iran từ năm 1999. Chuyến đi thăm Ý của ông Rouhani cũng là chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Iran tới châu Âu trong gần 2 thập niên.
Tối hôm qua, 3 ứng viên của Đảng Dân Chủ muốn trở thành tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ đã tiến hành các nỗ lực cuối cùng nhằm vận động cử tri ở bang Iowa, nơi cuộc họp kín của bang sẽ bắt đầu vào tuần tới, mở đầu tiến trình kéo dài nhiều tháng để chọn ra ứng viên chính thức năm 2016 của đảng. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu trước một cuộc họp lớn do CNN tổ chức rằng bà là một chiến binh đã thử lửa và nêu bật kinh nghiệm từng là thành viên nội các của Tổng thống Barack Obama. Về những lời bình phẩm của Tổng thống Obama rằng bà là người thông minh và có kiến thức về chính sách, bà trả lời như sau.
You know, people here in Iowa remember we ran a really hard race against each other, and then I had the opportunity.
Quý vị biết đấy, người dân Iowa còn ghi nhớ là chúng tôi đã tranh cử gay go chống với nhau, và rồi tôi lại có cơ hội khi ông Obama mời tôi làm ngoại trưởng trong chính phủ của ông. Đây không chỉ là một mối quan hệ về công việc tuyệt vời, mà còn trở thành một tình bạn thực sự. Tôi rất cảm kích những gì mà Tổng thống Obama đã nói.
Bà Clinton từng là người đã nhiều tháng dẫn đầu rõ rệt trong số các ứng viên của Đảng Dân Chủ, hiện vấp phải thách thức trong những tuần gần đây trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont. Ông Sanders đã gần như xếp hạng ngang hàng với bà Clinton trong các cuộc thăm dò ở Iowa. Về bà Clinton, ông Sanders nói kinh nghiệm cũng quan trọng với việc làm Tổng thống, nhưng đó không phải là tiêu chí quan trọng nhất.
Experience is important. But judgment is also important. And my own point was,
kinh nghiệm có quan trọng đấy, nhưng khả năng đánh giá cũng rất là quan trọng. Và quan điểm của tôi là nếu lấy cựu phó tổng thống Dick Cheney làm ví dụ, ông ấy cũng có nhiều kinh nghiệm, song các chính sách đối ngoại của ông ấy chắc chắn là một thảm họa. Vì vậy, kinh nghiệm cũng quan trọng nhưng không phải là điều duy nhất.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 9 năm 1993, cô bé 11 tuổi Victoria, hay còn gọi là Vicky Van Meter, nổi tiếng khắp Hoa Kỳ khi trở thành nữ phi công trẻ nhất thực hiện một chuyến bay xuyên lục địa. Tuy nhiên, vào năm 2008, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin là cô Van Meter đã tự sát bằng súng tại nhà riêng. Sự ra đi của cô đã để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình, trong đó có cô Elizabeth Van Meter, chị gái ruột của cô Vicky. Nhà làm phim này khi đó đã rơi vào trạng thái trầm cảm suốt một thời gian dài, cho tới ngày cô nhìn thấy một bức ảnh thay đổi cuộc đời cô. Bức hình ám ảnh sâu sắc mà cô chụp một cô gái Việt Nam tên Thảo bị nhiễm chất da cam với mơ ước giản đơn là có $300 để mua sách cho thư viện của mình. Tất cả những điều này đã được chính nhà làm phim kể lại trong bộ phim tài liệu mang tên Thư viện của Thảo. Hồng Hoa đã có dịp trò chuyện với cô Elizabeth Van Meter qua Skype để tìm hiểu về bộ phim và câu chuyện về bức ảnh đặc biệt này. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào chị Elizabeth, cảm ơn chị đã dành thời gian với VOA hôm nay. Thưa chị, có điều gì trong bức ảnh chụp Thảo đã khiến chị ám ảnh như vậy?
When I think back to that moment when I first saw her photograph, and she's sitting in her chair and she's looking straight into the lens of the camera.
Khi nghĩ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy bức ảnh của Thảo, cô ấy ngồi trên ghế và nhìn thẳng vào ống máy ảnh. Tôi cảm thấy có gì đó trong ánh nhìn của cô ấy như thể đang gọi tôi hay thách thức tôi theo một cách nào đó.
Tôi không những cảm thấy sự tự tin từ cô ấy mà còn cảm thấy sự thách thức từ cô. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình phải gặp người phụ nữ này, tôi phải mang sách đến gặp cô ấy và biết đâu cô ấy có câu trả lời mà tôi luôn hằng tìm kiếm. Trong suốt bộ phim, tôi luôn phải cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với em gái tôi, tại sao em ấy lựa chọn con đường đó. Và bây giờ tôi lại tìm thấy một người phụ nữ này đây, rất quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Có một cái gì đó về bức ảnh, về cô ấy, về yêu cầu giản đơn mà cô ấy mong muốn thực hiện, về sự quyết tâm của cô ấy, về ánh nhìn của cô ấy, tất cả làm tôi bị hút vào. Tôi nghĩ là đôi khi trong cuộc đời của chúng ta phải ở đúng một địa điểm nào đó. Nếu tôi nhìn thấy bức ảnh đó 15 năm trước đây, thì có lẽ tôi sẽ không có cùng một phản ứng như bây giờ.
Chị đã nảy ra ý định làm bộ phim tài liệu về Thảo như thế nào?
I wasn't quite sure that we were going to make a documentary, but I wanted my friend Steven to come with me to take video and to document all this.
Tôi đã không chắc chắn liệu mình có muốn làm một bộ phim tài liệu không, nhưng khi đó tôi đã muốn người bạn Stephen của tôi sẽ đi theo để quay phim và ghi lại hành trình tới Việt Nam này, nhưng tôi đã không biết chúng tôi sẽ dùng những thước phim này như thế nào. Ý tưởng này bắt đầu từ từ hình thành qua vài năm. Có lúc tôi đã cam kết rằng mình sẽ ghi lại hết tất cả những trải nghiệm của chúng tôi. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự kết nối trong mối quan hệ của tôi và Thảo. Phải mất một thời gian để tôi nhìn lại câu chuyện và ngẫm nghĩ. Bạn biết đấy, với 300 giờ phim, bạn có thể tạo ra 300 bộ phim khác nhau. Bạn có thể nhìn vào câu chuyện này từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi cần thời gian để xem quan điểm của riêng mình là gì và từ đó hình thành nên câu chuyện được kể mà tôi đã đưa vào trong phim.
Vậy Thảo đã phản ứng như thế nào khi chị nói với cô ấy rằng chị sẽ làm một bộ phim tài liệu về cô ấy?
She's very artistic. When you're interviewing people and you're asking people to open up to you and talk about some really personal stuff, I have to
say, cô ấy quả là một người nghệ sĩ thực thụ. Khi bạn phỏng vấn ai đó và muốn người đó phải trải lòng với bạn và kể cho bạn những điều rất riêng tư, tôi phải nói rằng tôi cảm thấy rất biết ơn Thảo và gia đình cô ấy. Khi trả lời những câu hỏi và nói về những cảm xúc của mình, từ những gì mà tôi nghe thấy về nền văn hóa hay những quy tắc thường nhật ở Việt Nam, đặc biệt đối với người lạ, thì mọi người không nhất thiết phải kể. Nhưng Thảo và gia đình cô thì khác. Họ sẵn lòng giang cánh tay và mở rộng tấm lòng chào đón tôi và đoàn làm phim của tôi. Họ thực sự chia sẻ những điều từ tận đáy lòng của mình. Tôi nghĩ là chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều những khoảnh khắc, cảm xúc thật sự, chân thật từ họ.
Chị đã đưa câu chuyện về em gái Vicky của chị đan xen vào trong bộ phim. Việc phải xem lại những bức ảnh, video hay nhớ lại những kỷ niệm, câu chuyện về mình và em gái quả là không dễ dàng. Chuyện này đã ảnh hưởng tới quá trình làm phim của chị như thế nào?
You know, I think it took a little longer for me to deal with all of that emotion too, you know, and it's one thing to be in it, but then as a director, you have
Tôi nghĩ là tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn để đối mặt với những cảm xúc đó. Một mặt bản thân tôi hiện diện trong bộ phim, nhưng mặt khác là đạo diễn của bộ phim. Có những lúc tôi phải thoát ra ngoài và nhìn bộ phim từ một góc nhìn khác. Bởi vì nếu chỉ có sống trong bộ phim với tư cách là người trong cuộc, thì sẽ rất khó có thể nhìn mọi thứ thấu đáo. Có rất nhiều thước phim về em gái tôi mà tôi chưa có dịp xem bởi vì khi em ấy thực hiện những chuyến bay và xuất hiện trên TV trả lời phỏng vấn, tôi đang học đại học. Tôi có xem một số trong số đó nhưng chưa hề xem tất cả. Tôi có những chồng đĩa DVD mà trong đó em ấy trả lời phỏng vấn. Khi làm bộ phim này, tôi đã có dịp xem hết và nghe những điều mà em ấy nói về tôi, người chị của em ấy. Trước đây tôi đã không hề biết tới những điều này, và giờ đây khi nhiều năm đã trôi qua, được nghe những điều đó quả thực là khiến tôi không tránh khỏi xúc động mạnh. Nhưng tôi đã cảm thấy rằng, xuyên suốt cuộc hành trình này, cả Vicky và Thảo đã cùng đồng hành với tôi trên chặng đường hoàn thành bộ phim này. Ngay cả vào những giây phút tôi ngồi một mình trước máy tính trong phòng để xem những đoạn phim, tôi luôn cảm thấy sự hiện diện của cả Vicky và Thảo, cảm thấy là hai em ấy đang giúp tôi đưa ra những lựa chọn cho bộ phim. Nhưng làm phim tài liệu chắc chắn là mất rất nhiều thời gian vì bạn phải tự tìm ra câu chuyện của riêng mình và không có kịch bản trước. Việc tự mình tham gia vào bộ phim và kể lại những điều vốn dĩ rất riêng tư là điều khó khăn, nhưng có thể chia sẻ trải nghiệm đó và câu chuyện của em gái tôi với mọi người là một điều vinh dự.
Điều tuyệt vời nhất mà chị có được khi làm bộ phim này là gì?
Well, the best part about making this film, I think, and I probably I might even start crying talking about it because it makes me so happy, you know, is that I I met Tao.
Điều tuyệt vời nhất khi làm bộ phim này, tôi nghĩ là tôi có thể sẽ khóc khi trả lời câu hỏi này, bởi vì nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã được gặp Thảo, một con người có tâm hồn thật đẹp đẽ, đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy đã khiến tôi nhìn thấy hy vọng trong quãng thời gian tăm tối. Sau khi tôi mất đi người em gái của mình, cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn khi gặp cô ấy và được chia sẻ tâm hồn của cô ấy với rất nhiều người khác. Tôi nghĩ là cô ấy có khả năng truyền cảm hứng cho nhiều người khác và sự hiện diện của cô ấy có thể hàn gắn tâm hồn cho nhiều người. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ làm một bộ phim với em gái tôi một ngày nào đó. Em gái tôi rất yêu phim ảnh. Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Nhưng tôi đã có một cơ hội làm một bộ phim với hai trong số những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Em gái tôi và Thảo. Điều tôi cảm thấy hào hứng nhất đó là giờ đây mọi người không chỉ có thể xem bộ phim trong rạp, mà còn có thể xem nó ngay tại chính nhà mình để xem câu chuyện đầy cảm hứng của Thảo. Tôi cũng nghĩ đây là một cầu nối gắn kết hai đất nước Việt-Mỹ. Có thể nhờ có câu chuyện này mà chúng ta còn được trông thấy nhiều điều tốt đẹp nữa sẽ đến.
Bộ phim tài liệu Thư viện của Thảo với tên tiếng Anh gốc là Thảo's Library đã giành được giải thưởng khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Bentonville. Với giải thưởng này, bộ phim đã được trình chiếu tại 20 thành phố ở Mỹ và nhận được hợp đồng phát hành phim với hãng AMC trên các phương tiện kỹ thuật số như On Demand, iTunes, Amazon, v.v. Ngoài ra, bộ phim cũng giành được một giải thưởng khác tại Liên hoan phim St. Louis. Ngoài dự định trình chiếu bộ phim tại quận Cam, California, nơi tập trung một bộ phận lớn người Việt tại Mỹ, nhà sản xuất Elizabeth Van Meter cho biết cô và đoàn làm phim có kế hoạch quay trở lại Việt Nam vào tháng 3 tới để đem bộ phim đến với khán giả Việt Nam, trong đó có Thảo, cô gái Việt Nam nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong.voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào hai bác sĩ.
Dạ, Nguyễn Đức Liên, kính chào anh MC Trung và quý vị khán giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hôm nay có khỏe không ạ? Và thời tiết ở bên đó thế nào ạ?
Dạ, chúng tôi rất là bình yên. Và mọi chuyện đã qua cả rồi. Đã tan hết, dạ.
Vâng, thưa bác sĩ là ở đây thì hôm nay chính phủ liên bang cũng đã đóng cửa các văn phòng và tuyết thì cũng đã bắt đầu tan rồi đấy ạ. Vâng, mấy hôm trước lạnh quá.
Cảm ơn quá.
Vâng, thưa bác sĩ là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Phạm Văn Ninh từ Ninh Bình, Việt Nam. Ông có muốn hỏi về bệnh mắt thưa hai bác sĩ. Vâng, xin mời ông Ninh trao đổi với hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Xin chào ông Phạm Văn Ninh.
Vâng. Xin mời ông.
Vâng, bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là trước đây thì tôi có đi khám mắt đấy, thì bác sĩ bảo bị đục thủy tinh thể cả hai mắt đấy ạ. Thì bây giờ thì tôi mổ đã đi theo chuẩn đoán của bác sĩ thì tôi đã đi mổ được một mắt rồi, còn một mắt thì chưa mổ ạ. Còn nhưng mà một mắt mổ, khi mà cái mắt mổ rồi thì về được khoảng một tuần ấy thì mới bắt đầu thấy cái hiện tượng là có sáng dần lên, thì tức là thị lực có được cải thiện ấy. Nhưng mà bây giờ thì vẫn cứ thấy mắt nó đỏ và tét chảy nước mắt đấy ạ.
Vâng.
Dạ, vâng. Thưa thì thị lực thì cũng không, thị lực gọi là khá hơn chút thôi ạ.
Vâng. Thưa vâng, thế ông còn có phần câu hỏi nào khác nữa không ạ?
Dạ vâng, thì muốn hỏi bác sĩ là cái mắt còn lại thì bây giờ có tôi cũng không muốn mổ thêm một mắt còn lại, thì có cách nào để cải thiện được cái thị lực bây giờ? Thì một mắt thị lực nhìn tốt hơn và một mắt thị lực thì nhìn kém hơn, gây cái cảm giác khó chịu đấy ạ. Thì giờ có cách nào cải thiện không ạ?
Thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Ông Linh ơi, tuổi của ông là 56 tuổi. Vậy thì cái thủy tinh thể mà nó bị đục đó, như vậy là nó xảy ra cho ông hơi sớm hơn một chút xíu. Thế như về vấn đề này thì tôi sẽ muốn mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích giải đáp với ông trước một chút. Thưa ông, mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chào mình. Tôi cũng hơi ngạc nhiên tí một chút xíu vì ông tương đối trẻ. Những người khác mà tôi thấy là thường thường là 60, 70 và cũng có vấn đề nào khác nữa. Thì đó là một điểm. Thì không biết ông có những bệnh kết hợp không, ví dụ như tiểu đường hay gì khác?
Dạ, không, là chỉ có bệnh huyết áp cao thôi ạ.
À vâng. Thế, dạ vâng. Ông có cho biết là mổ xong thì nó có tốt hơn, tuy nhiên là mắt nó còn đỏ và có chảy nước mắt. Thì tình trạng tôi cũng thấy như vậy. Mổ xong chắc nó có một cái phản ứng viêm. Thông thường thì bác sĩ có cho những thuốc để chống viêm cho nó bớt cái khó chịu đó. Nhưng dù sao thì ông có vẻ như là ông thấy là ông có nói là nó tốt hơn và nhìn nó khó chịu vì cái mắt kia đó. Được biết là cũng có đục thủy tinh thể mà chưa mổ. Thông thường thì tôi nghĩ thông thường thì chúng ta vì chúng ta nhìn bằng hai mắt và các cái tín hiệu từ mỗi mắt được chuyển về cho não bộ và chúng ta sẽ nhìn thấy một hình ảnh. Thì nếu một mắt mổ, mắt kia chưa mổ, mà nếu giả sử trong cái điều kiện là hai mắt đều có đục thủy tinh thể, có thể là tương nhiên là mức độ khác nhau. Do đó thì cái mà ông cảm thấy khó chịu thì tôi thấy là có thể hiểu được vì hai mắt nó khác nhau. Thông thường thì tôi thấy là ông nên cần đeo kính để điều chỉnh cái mắt có đục thủy tinh thể mà chưa mổ. Bác sĩ mắt sẽ thăm khám và đo kính điều chỉnh để nó phù hợp với cái mắt của ông. Nên rằng tôi nghĩ rằng là ông cần đi thăm khám lại bác sĩ mắt để làm kính cho phù hợp. Điều thứ hai là thông thường thì tôi nghĩ thông thường đã mổ một mắt thì thường thường là người ta sẽ mổ cái mắt kế tiếp. Nếu nó đều có đục đáng kể thì đó là cái ý thứ hai. Mổ mắt có vẻ như là cái mắt trước ông có lẽ ông không hài lòng lắm cho nên không định mổ mắt thứ hai, không biết có phải vậy không?
Dạ vâng.
Thưa ông Ninh ạ, tôi thấy thế này, thường đã khi đi mổ cái cataract, tức là cái nhãn cầu nó bị đục đó, thì ngày sáng hôm sau là bác sĩ giải phẫu đã mở ra cho bệnh nhân nhìn. Và mỗi ngày là nhỏ thuốc 4 lần, một thứ là trụ sinh và một thứ là steroid để cho nó sáng ra. Và thường thường thì trong vòng một tuần lễ là cái mắt đó nhìn nó rất là sáng, nó dễ chịu lắm. Còn nếu mà ông nhìn mà thì hơi đỡ một chút thôi đó, thì nó có thể một trong hai điều kiện xảy ra. Điều kiện thứ nhất là nó không phải là do thủy tinh thể mà thôi, mà nó có thể có cơ phận khác của mắt. Cho nên rằng là nó chỉ hơi đỡ một chút xíu đối với tôi thì là không có thỏa mãn về cái kết quả đó. Vậy thì ông có quyền mà nghĩ tới rằng là cái kết quả mổ của mình có tốt hay không? Ông thử khám lại với bác sĩ gia đình của ông, để bác sĩ gia đình của ông với bàn với ông, cho ông biết là kết quả mổ mắt nó phải như thế nào đối với con mắt đó. Và nếu mà cái mắt này ông mổ, thường thường thì hai mắt đục cả, thì chúng ta bắt đầu mổ cái mắt dở hơn và không mổ cái mắt khỏe. Cho đến khi cái mắt dở đó bắt bệnh đó, nó khỏe hoàn toàn, nó bằng lòng rồi, thì chúng ta mới mổ tới cái mắt mà nó ít vấn đề hơn. Trong trường hợp này đó, ông cứ từ từ. Chúng ta không bắt buộc phải mổ ngay sau 6 tuần lễ, mà chúng ta coi xem là cái mắt mổ trước đó là nó có được cải thiện hay không đã, rồi mới mổ đến cái mắt mà tốt hơn và còn đang lành lại. Đấy là cái chuyện thứ nhất. Ông thấy như vậy, ông có nghĩ, ông có đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Rồi, bây giờ đến cái mục thứ nhì là cái mắt còn lại. Cái mắt còn lại đó, thì tôi đề nghị với ông rằng là ông vẫn cứ tin theo bác sĩ đang mổ cho ông, nếu vị bác sĩ này mổ mà thành công cho cái mắt thứ nhất. Trong trường hợp mà ông thấy rằng mắt thứ nhất nó không có tốt, hay là ông nghĩ rằng không cần mổ nữa, thì tôi đề nghị với ông thế này là tôi áp dụng cho bệnh nhân của tôi. Là khi nào mà bác sĩ đề nghị mổ mắt mà mình thấy nghi ngại đó, thì đừng có phản đối vội. Mình sẽ trở về với bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình mới kiếm cho ông một cái người bác sĩ về mắt rất là chuyên môn theo ý của bác sĩ gia đình. Và bác sĩ gia đình nói hẳn với cái vị bác sĩ thứ nhì này này rằng là tôi gửi bệnh nhân này đến cho bác sĩ, nhưng mà tôi nhờ ông coi xem thật sự là cần mổ đến cái mức độ như thế nào. Nếu mà bác sĩ thứ nhì này đó là nói rằng là không cần mổ, chúng ta nên để bác sĩ gia đình và ông xét lại với nhau, hoãn khi mổ lại. Còn nếu mà bác sĩ gia đình và bác sĩ mổ mắt thứ nhì này đó là nói rằng cái này cần phải mổ đó, thì tôi đề nghị với ông là mình sẽ trở lại bác sĩ mổ đầu tiên, chứ không phải là đưa cho các bác sĩ chẩn đoán thứ nhì. Làm như vậy thì nó công bằng, nó khách quan và chúng ta cảm thấy nó dễ chịu. Nhưng mà có một nguyên tắc mà tôi muốn nói với ông Ninh và quý vị là thế này, là cái mắt đó nó rất là mong manh, mà như bác sĩ Đích vừa nói rồi đó, cần phải nhìn bằng hai mắt. Không nhìn bằng hai mắt được đó thì cái khoảng cách đó chúng ta sẽ cảm thấy nó khó chịu, bởi vì nhờ có hai mắt chúng ta mới ước lượng được cái vật đi tới nó cách chúng ta bao nhiêu và cái hình nổi chúng ta mới nhìn thấy. Nếu mà hai mắt mà không nhìn được thì chúng ta phải đòi hỏi một thời gian khá lâu để cho cái mắt ta nó điều tiết, cho nó quen với cái tình trạng hiện có. Thì rồi sau đó, đó chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là dù một mắt mổ, dù một mắt không mổ, chúng ta sẽ nhìn càng ngày nó còn khá hơn. Riêng về cái việc mà cần kính đó, thì tôi xin thưa với ông thế này, là kính đó, là nó sẽ điều chỉnh cái độ cong của cái thủy tinh thể và cái giác mạc đằng trước của con mắt. Kính đó, nó không có giúp để cho cái mắt nó trong hơn nếu mà nó bị đục. Thành ra chúng ta đeo kính nhất, chúng ta cũng phải nhìn rõ là cái chức năng của cái kính nó giúp chúng ta như thế nào. Đó là chúng ta nên suy nghĩ. Và tôi đề nghị với ông như bác sĩ Đích vừa nói với ông, là ông trở lại với bác sĩ gia đình và ông bàn từng chi tiết một, và để bác sĩ gia đình luôn luôn đứng về bên cái phía của ông và bảo vệ ông. Đấy là cái điểm nữa tôi muốn bàn. Nhưng mà có một điểm then chốt mà tôi muốn đề nghị với ông là thế này, là chúng ta có một cái phương châm là cái gì nó không bể thì chúng ta không có vá. Nếu mà cái thủy tinh thể nó đục mà ông còn nhìn thấy được đó, thì tôi đưa cái nguyên tắc này, không có mổ nếu mà không cần mổ. Bởi vì cái mắt đó, nó rất là quý phái, nó rất là mong manh. Mổ mà nó bị nhiễm trùng thì kết quả nó không có tốt đâu. Vậy thì khi nào mà cần mổ chúng ta mới mổ, chứ không phải là mổ theo một cái nguyên tắc hay là lời đồn đại, lời mách nước của những cái bạn bè của chúng ta. Đấy là mấy cái điểm là tôi muốn để kỷ niệm như vậy. Ông trở lại với bác sĩ gia đình của ông như bác sĩ Đích vừa bàn với ông. Ông kiếm một bác sĩ mổ mắt rất là giỏi do bác sĩ gia đình giới thiệu và coi xem chúng ta quyết định như thế nào. Không nên mổ nếu mà không phải mổ. Thưa ông Đình thấy như thế nào ạ?
Dạ vâng.
Vâng. Vâng, thưa bác sĩ là theo cái những gì mà tôi được biết đấy ạ, thì ở Việt Nam hình như là không có bác sĩ gia đình đâu ạ. Đúng có phải không thưa ông Ninh?
Dạ vâng đúng rồi ạ, chỉ có đi khám tư thôi ạ.
Vâng đấy, thì bác sĩ tư đó, bác sĩ khám tư đó là bác sĩ mà quan khoa, là bác sĩ mà biết những vấn đề về y học thường thức. Vì bác sĩ đó đó luôn luôn đứng về cái phía bệnh vực ông và cố vấn cho ông những cái điều tốt. Bây giờ ở Việt Nam thì tôi không hiểu tình trạng như thế nào.
Vậy.
Nhưng ở các cái nước khác đó, nó có một cái tình trạng thế này mà tôi cũng phải nói ra đây với ông Minh và quý vị, là cái mổ cái thủy tinh thể đó, mỗi một mắt đó, là chúng ta sẽ phí tốn chừng đợi từ 2.000 cho đến 3.000 đô la. Mà cái công việc mổ đó nó xảy ra trong vòng 10 đến 15 phút. Thành ra người ta dễ nói đến chuyện mổ lắm. Cái việc mổ ngắn mà nhẹ nhàng mà gây mê rất là cạn, không có gì là nặng nề cả, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà một khi mà cái mắt mà nó hư sau khi mổ rồi đó, điều chỉnh rất là khó, và Và tôi hơi ngạc nhiên ở cái điểm này trong trường hợp của ông. Nếu mà ông mổ xong rồi, thì cái chuyện mà nhìn xa nhìn gần đó, ông đâu có cần đặt ra vấn đề với cái kính nữa. Cái kính đó đã được thay thế bằng một cái thủy tinh thể giả bằng plastic mà bác sĩ mổ đã đặt vào đó để thay thế cho cái thủy tinh thể đã qua. Thì cái đó nó đóng vai cho một cái kính rồi. Thì như vậy là hà tất chúng ta phải nhờ cái kính nữa. Ông thử hỏi lại nhờ một vị bác sĩ của ông nói lại với bác sĩ mổ mắt xem sao. Ý kiến của tôi là như vậy.
Vâng, thưa ông Ninh, ông có muốn đặt câu hỏi gì tiếp với bác sĩ không ạ?
Không, ý của tôi là khi mà mình chỉ đặt một cái kính ở cái mắt không mổ thôi ạ, tức là để cho hai cái con mắt khi nhìn cột về cùng một điểm ấy thì nó có cùng một điểm cho nó tất cả nhìn cho nó chuẩn ạ.
Dạ thưa không, ông đeo kính ở cái mắt không mổ đó nó không giúp gì hơn cả, bởi vì cái độ cong của cái nhãn cầu đó nó đã có. Và cái mà nó không nhìn thấy ở cái mắt không mổ không phải là vì cái nhãn cầu của ông. Và nếu là vì nhãn cầu của ông thì cái này đã đề cập tới trước khi mà bác sĩ mổ mắt của ông. Bởi vì bác sĩ mổ mắt của ông phải khám mắt ông, sẽ nhìn thấy rằng là cái độ cong đó ông cần phải điều chỉnh bằng kính hay không, lâu trước khi đề cập đến vấn đề mổ. Và cái kính nó không có giúp để tăng cái ánh sáng đi qua cái nhãn cầu đã bị vận đục. Tôi cho nên rằng là cái kính cho cái mắt mà chưa mổ đó, tôi nghĩ là hoặc là chúng ta đã thiếu sót ở phần đầu, hoặc là ở đây chúng ta không cần phải sử dụng tới nó nữa. Đấy là cái nhận xét của tôi như vậy. Ông cứ bàn với bác sĩ tư riêng của ông xem tình hình như thế nào. Ông mình thấy thế nào ạ? Xin ông nói tiếp.
Dạ vâng. Vâng, khi bây giờ thì tôi cũng đã đi mổ rồi, thì tức là bây giờ thì có đằng nào thì cũng mổ rồi ạ. Vâng, thì còn mắt kia thì cũng vẫn còn có nhìn được chút ạ. Thì thôi thì cũng chưa phải mổ thì cứ để lại cũng được. Nhưng mà giờ thì cái mắt mổ rồi thì đã mổ rồi thì có cần kiêng kỵ gì không ạ?
Vâng, thưa bác sĩ. Vâng, thưa hai bác sĩ, là rất tiếc là cái thời lượng của chương trình đã hết ạ. Chắc là có lẽ phải dành thêm thời gian cho chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông Ninh để lần sau ông có thể tiếp tục trao đổi với bác sĩ ạ.
Dạ, xin vâng, cảm ơn ông Ninh. Chúc ông mau lành.
Vâng, xin cảm ơn hai bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Ghi nhận mối quan hệ đối tác đang trở nên sâu sắc hơn giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel R. Russell đã đến thăm Lào vào ngày 17 và 18 tháng 12. Phát biểu tại Viện Ngoại giao, Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói trước cửa tòa ngồi kín hội trường rằng chúng ta đang viết nên một chương mới trong quan hệ giữa Lào và Hoa Kỳ, giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Mối quan hệ đối tác này về những vấn đề thiết yếu đối với cả hai quốc gia chúng ta, bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn diện, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Ông chỉ ra những chuyến thăm đã được hoạch định trong năm nay của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry là những cơ hội để đưa mối quan hệ lên tầm cao hơn. Chúng tôi đã hồi sinh mối quan hệ của chúng tôi với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn tới chuyến thăm của Tổng thống Obama chưa đầy một năm nữa. Trợ lý Ngoại trưởng Russell cũng đã gặp gỡ Phó Thủ tướng Tiến sĩ Thonglun Sisulit để thảo luận về quan hệ song phương đang phát triển và sự ủng hộ của Mỹ đối với Lào chuẩn bị cho những hội nghị của ASEAN vào năm 2016, trong đó có hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ngoài ra, Trợ lý Ngoại trưởng Russell còn gặp gỡ Bộ trưởng Y tế, bác sĩ Aksawang Wongvichit để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác và hỗ trợ của Hoa Kỳ cho ngành y tế của Lào. Ông cũng hội kiến các phó bộ trưởng ngoại giao Alunkel Kittikun và Sengpet Hunbunyung, cũng như Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Đảng, Tiến sĩ Sunthon Sanyachak. Để kết thúc chuyến thăm, Trợ lý Ngoại trưởng Russell tham dự buổi lễ Basi truyền thống mừng những học viên mới tốt nghiệp của chương trình English Access của chính phủ Hoa Kỳ, cung cấp những lớp học tiếng Anh và kỹ năng sống miễn phí trong 2 năm dành cho những thanh thiếu niên thiệt thòi ở Vientiane. Thông qua sự tương tác này với những học viên, ông đã trực tiếp chứng kiến tác động của việc giáo dục tiếng Anh. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Hoa Kỳ gần đây đã gia tăng số lượng những chuyến thăm cao cấp giữa những nhà lãnh đạo của hai nước và chuyến thăm của trợ lý ngoại trưởng Russell tiếp nối xu hướng này. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Lào để tăng cường những mối quan hệ làm lợi cho cả hai quốc gia, cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cho thế giới.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry vừa tới Bắc Kinh, chặng cuối cùng trong chuyến công du Á Châu của ông. Tại đây, ông sẽ đề cập tới cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trước khi tới Trung Quốc, ông Kerry đã tới thăm Lào và Campuchia, hai nước nơi mà Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng sâu rộng và Mỹ muốn tìm cách phát triển quan hệ. Những mối quan tâm về nhân quyền và thương mại song phương là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ và các nhà lãnh đạo Campuchia ở Phnom Penh hôm nay. Ngoại trưởng Kerry nói Washington quan tâm về vấn đề là phải tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do và cai trị tốt đẹp. Ông nói những tiến bộ trong các lĩnh vực đó vô cùng cần thiết để thể hiện đầy đủ tiềm năng của mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi Iran hãy tận dụng vai trò quan trọng của nước này để cổ vũ cho hòa bình tại Trung Đông và giúp chặn đứng sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố và nạn buôn lậu vũ khí. Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi vừa kể trong một phiên họp kín với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Điện Vatican hôm nay. Một thông báo của Tòa Thánh sau buổi họp nói vai trò phù hợp mà Iran được hối thúc thực hiện nhằm tìm những giải pháp chính trị để giải quyết những vấn đề mà Trung Đông đang phải đối mặt, đặc biệt là nạn khủng bố và nạn buôn lậu vũ khí. Quay sang châu Á, Thủ tướng Thái Lan nói một cuộc tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2017, cho dù một hiến pháp được đề nghị có bị cử tri bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm nay hay không. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, cựu tổng tư lệnh quân đội đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2014, đã đưa ra cam kết này trong một cuộc trao đổi với các nhà báo hôm nay tại Bangkok. Hội đồng quân nhân cầm quyền trước đây đã hứa sẽ tổ chức bầu cử chỉ khi nào một bản hiến pháp mới đã được chấp thuận. Nhà chức trách Malaysia cho hay 13 xác chết đã trôi vào bờ trên một bãi biển tại tiểu bang Johor. Cảnh sát trưởng ở địa phương cho biết là các nạn nhân gồm 4 người đàn ông và 9 phụ nữ, nằm trong số 35 di dân bất hợp pháp đến từ Indonesia. Nhà thám hiểm người Anh Henry Worsley đã qua đời 2 ngày sau khi bị buộc phải bỏ ngang các nỗ lực của ông muốn trở thành người đầu tiên băng qua Nam Băng Dương một mình. Worsley đã gọi để yêu cầu được giải cứu hôm thứ Sáu, chỉ cách đích nhắm tới có 48 km là đã hoàn tất được cuộc phiêu lưu lịch sử của ông.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.